Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1074, trả đòn, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực nghe xong Tiểu Mai nói một lượt ánh mắt sáng lên nói. Ngươi là nói, bọn hắn hành động rồi, muốn cùng chúng ta tiên y phường cạnh tranh đến cùng rồi. Tiểu Mai gấp nói, đúng vậy công tử, bây giờ mấy cái thành thị đều đã bắt đầu xây dựng cửa hàng, bọn hắn chọn vị trí cũng là cố tình cùng chúng ta đối kháng, thật đáng ghét. Tiểu Mai một mặt phẫn nộ nói, từ khi nàng trở thành một cái lão bản, rất nhiều việc của tiên y phường đều đến tay nàng xử lý, bởi vậy có cái gì tin tức nàng đều rất nhanh nhận được. Nhất là dạng này đối thủ công khai mở tiệm khiêu chiến, càng là việc khiến nàng phải trọng điểm để tâm ứng đối. Tiểu Mai dậm chân nói, công tử, đến giờ này rồi ngươi còn cười được sao? Không mau nghĩ cách đi đánh bại đám người kia đi, ta thấy bọn hắn thời gian này quả thật quá kiêu căng phách lối a. Triệu Vô Cực mỉm cười, lấy ra một tờ giấy, bên trên có viết đầy chữ. Hắn đưa cho Tiểu Mai nói ra, Tiểu Mai, ngươi theo cái này tờ giấy đi phối hợp làm việc. Có điều trước đó, ngươi nhất định phải đảm bảo đám người làm việc này đều đồng ý không tiết lộ nửa chữ về công việc bọn hắn làm cũng như cách thức làm ra thứ này. Ngươi cần phải để bọn hắn giao ra linh hồn bản nguyên tập hợp lại, đưa đến chỗ sư gia ta, để sư gia ta thiết lập cấm chế, sau đó trả lại linh hồn bản nguyên cho bọn hắn, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tiết lộ được thứ này. Ngoài ra ngươi cũng cần phải tăng lương cho bọn hắn để xoa dịu bọn hắn trong lòng bất mãn cùng tăng thêm khả năng dụ hoặc bọn hắn làm việc này, dù sao giao ra linh hồn bản nguyên cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, rất nhiều người sẽ không vì một ít tiền mà làm việc ngu ngốc như vậy. Đây chính là chúng ta đối phó với đám người kia quan trọng nhất đồ vật, không thể làm lộ ra ngoài. Tiểu Mai cẩn thận đón lấy tờ giấy, nàng rất nhanh thì đọc lên nội dung bên trong, càng đọc càng kinh ngạc. Công tử, ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này? Trong này nói đồ vật có thật hay không khoa trương như vậy a? Triệu Vô Cực cười nói, có hay không không phải ngươi đi làm thử sẽ biết sao? Tiểu Mai gật đầu một cái cúi chào sau như một làn khói rời đi. Triệu Vô Cực nhìn nàng bóng lưng lắc đầu cười nói. Tiểu Mai quả nhiên bị đám người kia chèn ép khiến cho tức không hề nhẹ nha. Xem nàng vội vàng thế kia quả nhiên rất muốn phản công đối phương nha. Triệu Vô Cực lắc đầu một cái trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái ẩn sâu dưới lớp da của hắn bắt đầu lóe lên kim mang nhàn nhạt. Triệu Vô Cực tử hà bất diệt thần công đã tiến tới luyện nhục trình độ, tiến triển cũng không hề chậm một chút nào. Thiên Nguyên Tông dưới sự điều động của Thiên Cung Nguyệt Ánh đã bắt đầu đại lượng rót tài nguyên, rất nhanh gần 60 cái cửa hàng y phục ở khắp các thành thị được dựng lên. Không nói tiền xây cửa hàng, riêng tiền chọn mua được một miếng đất tốt để có thể cạnh tranh cùng với tiên y phường đã là một khoản tiền không nhỏ, mở ra nhiều như vậy cửa hàng bọn hắn cũng gặp vấn đề y nguyên. Triệu Vô Cực lúc trước chính là nguồn cung nguyên liệu cùng nhân công. May mắn Thiên Nguyên Tông là vận dụng tông môn lực lượng cuối cũng chống lên được cái này hơn 60 cái cửa hàng vận hành, nhưng nhất thời bỏ ra số tiền lớn như vậy quả thật dễ cho Thiên Nguyên Tông cao tầng một trận thịt đau. Nhưng nhìn vào số tiền cửa hàng y phục, góc truyện audio.com. Thu lại được tháng trước bọn hắn rất tự tin cái này mấy cái cửa hàng sẽ hấp kim nhanh chóng, để cho Thiên Nguyên Tông thu hồi vốn đã vứt ra. Có đại lượng tiền tài rót xuống, không đến một tuần, hàng loạt cửa hàng liền khai trường tiên y phường triệt để rơi xuống hạ phong, số lượng người mua giảm bớt quá nửa. Đương nhiên, một số trung thành người mua vẫn tin tưởng chọn mua tiên y phường, bởi vì bọn hắn biết tiên y phường mới là chính hãng, đám người kia chỉ là kẻ sao chép mà thôi. Một ngày này, Triệu Tiếu Tiếu theo thường lệ đi tới tiên y phường kiểm tra tình hình buôn bán, không ngờ lập tức gặp được người quen cũ. Ai nha nha, đây không phải là Triệu Tiếu Tiếu sư muội sao? Người thật chăm chỉ nha, tiên y phường bán không được bao nhiêu, nhưng ngày nào cũng đều đặn tới kiểm tra sổ sách, thật có tâm nha. Triệu Tiếu Tiếu quay đầu nhìn lại, đứng ở sau lưng nàng không xa chính là Thiên Cung Nguyệt Ánh đang một mặt mỉm cười nhìn nàng, giọng điệu bỡn cợt có thể nghe cái rõ ràng ràng. Triệu Tiếu Tiếu bình tĩnh nói. Thì ra là Thiên Nguyên Tông Thiên Cung Nguyệt Ánh đạo hữu. Ngươi có việc gì không? Nếu không có ta liền đi trước a, ta rất bận đây. Nàng thật rất bận, không chỉ quản lý tiên y phường còn phải tu luyện, làm gì có thời gian cùng người khác đấu khẩu. Thiên Cung Nguyệt Ánh thấy đối phương một bộ không coi nàng như tồn tại lập tức nóng nảy nói. Ngươi cũng rất biết trang a Triệu Tiếu Tiếu. Tiên y phường các ngươi bị chúng ta chèn ép như vậy, vẫn một bộ không vội bộ dáng, giá tiền cũng không giảm một phân, quả thật rất có bản lĩnh đây. Chẳng lẽ các ngươi tin tưởng dựa vào mình hàng năm ra mẫu mới y phục liền có thể giữ chân được đám khách nhân kia sao? Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Những khách nhân còn đang mua y phục của tiên y phường đều là khách nhân chân thành của chúng ta, chỉ cần có một người mua chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục vì bọn hắn mà cố gắng. Hai bên cửa hàng giao tranh là không thể tránh khỏi, nếu chúng ta giảm giá, như vậy các ngươi cũng phải giảm giá, sau đó sẽ lao vào một vòng đấu tranh giá không ngừng nghỉ, làm hai bên đều kiệt sức mà thôi. Hơn nữa, cái này cũng chỉ là thắng thua nhất thời, ngươi chú ý như vậy sao? Triệu Thiếu Thiếu ánh mắt nhất chuyển nhìn về Thiên Cung Nguyệt Ánh, bên trong ẩn chứa hàm ý thâm sâu, nhưng Thiên Cung Nguyệt Ánh nhìn không ra đó là cái gì, bởi vậy nàng khó chịu trong lòng. Một cái bại trận cầu còn như vậy biết trang bức. Quả thật khiến người ta trong lòng khó chịu a. Lúc này ngươi không phải là nên nổi nóng cùng ta phân cao thấp sau đó bị ta đánh bại sao? Thiên Cung Nguyệt Ánh có giận mà nói. Thắng thua nhất thời, ha ha ha, thắng thua nhất thời nhưng Tiên Y Phường các ngươi tổn thất nặng nề lại là thật. Ta đương nhiên phải chú ý rồi. Triệu Vô Cực lần trước ở Nhất Nguyệt Bí cảnh hại ta thảm như vậy, hại Thiên Nguyên Tông của ta thảm như vậy, cả một cái tông môn phái ra 50 người cuối cùng sống sót trở về chỉ còn một mình ta cái này đội trưởng. Ngươi có biết lúc đó đám người kia nhìn ta như thế nào không? Bọn hắn nói ta như thế nào không? Ta phải chịu áp lực lớn như thế nào không? Bọn hắn nói ta vô dụng, không bảo vệ được đồng đội, trái lại cho dù có được kế hoạch hoàn mỹ cũng làm không xong, đúng là một cái vô dụng phế vật. Ha ha ha, lúc đó ta cảm giác thật buồn cười. Một đám ở nhà không biết tình hình thực tế đúng là nói chuyện không đau eo, bọn hắn nếu ở vị. Góc chuyện audio.com, trí của ta chỉ sợ sớm đã chết dưới tay Triệu Vô Cực rồi. Nhưng mà bọn hắn ngu xuẩn không nhận ra chính mình ngu xuẩn vẫn cứ nói ta nghe một hai lần còn chịu được nghe nhiều cũng phiền não a. Bởi vậy, lần này Triệu Vô Cực nhất định phải trả giá cho sự việc kia. Ta tạm thời chưa thể ra tay với hắn, vậy thì từ Tiên Y Phường bắt đầu đi. Ta sẽ tự tay đánh đổ thứ mà hắn khổ công xây dựng, để hắn cảm nhận nỗi đau mất mát cùng bị người khác chê cười. Thời gian này, các ngươi tổn thất lợi nhuận chỉ sợ đã quá nửa rồi a, ha ha ha. Triệu Thiếu Thiếu nhìn nàng, sau đó cười nhạt nói. Ngươi biết không, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ thật đáng thương. Giống như một đầu cẩu không ngừng rên ư ử liếm láp vết thương của mình vậy. Ngươi dạng này, không bao giờ có thể trở thành Vô Cực đối thủ. Nói xong nàng liền quay đầu đi vào Tiên Y Phường, không thèm nhìn Thiên Cung Nguyệt Ánh nhiều một cái. Thiên Cung Nguyệt Ánh bị Triệu Thiếu Thiếu khinh thường xem nhẹ tức đến cả người run lên, ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng lưng nàng đến lúc nàng đi khuất mới thôi. Triệu Vô Cực, Triệu Thiếu Thiếu, Tiên Y Phường, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Hừ, Thiên Cung Nguyệt Ánh giận dữ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Thiên Nguyên Tông mở chuỗi cửa hàng lấy tên Hoa Tú Phường, bọn hắn chuỗi cửa hàng đồng thời mở cửa cùng ngày Tiên Y Phường bên này rốt cuộc cũng động. Mỗi cái cửa hàng đều dán lên thông báo Tiên Y Phường đặc biệt muốn giới thiệu hai mẫu sản phẩm mới sẽ là một dấu ấn đặc biệt của Tiên Y Phường, để tri ân những khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho Tiên Y Phường. Cái này biển quảng cáo vừa ra tất cả lập tức sôi trào lên. Tiên Y Phường muốn phản công sao? Ha ha ha, ta liền biết bọn hắn sẽ không một mực im hơi lặng tiếng như vậy. Đúng thế, cánh tay co lại cũng là vì chuẩn bị lực lượng cho cú đấm tiếp theo càng mạnh mẽ mà thôi. Đúng vậy, Tiên Y Phường ta tin tưởng sao có thể bị đối phương cứ như vậy chèn ép xuống. Các ngươi không biết Tiên Y Phường nguồn gốc liền bắt đầu từ Thanh Vân Tông, mà trước đây ở Thanh Vân Tông đã từng xuất hiện qua một đám người học đòi sao chép bọn hắn mẫu y phục cuối cùng bị phạm vào tông quy, hạ tràng vô cùng thê thảm a. Thật sao, còn có chuyện này, quả nhiên không bị ghen ghét chính là người tầm thường nha. Tiên Y Phường dạng này để người ta đỏ mắt sao chép kiếm lợi mới là đỉnh cao cửa hàng nha. Trong lúc nhất thời, người ủng hộ Tiên Y Phường đều đồng loạt lên tiếng, bọn hắn đối với Tiên Y Phường tiếp theo hành động vô cùng mong chờ, cảm giác như trong lòng của mình khó chịu được giải tỏa đi vậy. Trước đây những người mua này đều lấy mua y phục của Tiên Y Phường là tự hào, bọn hắn mặc là chính hãng không phải đồ sao chép, đồ giảm giá. Hoa Tú Phường gần nhất cùng Tiên Y Phường đoạt mối làm ăn, đám người mua y phục ở chỗ này cũng bởi vì bị Tiên Y Phường trung thành người mua mắng là mặc hàng thứ cấp, bởi vậy hai bên khẩu chiến rất quyết liệt. Cuối cùng đám người Hoa Tú Phường tỏ ra rất kiêu căng ngạo mạn thường xuyên khiêu khích người mua Tiên Y Phường, khiến cho Tiên Y Phường người mua chán ghét bọn hắn vô cùng. Có cơ hội để cho đối phương bị dằn mặt, bọn hắn trong lòng đương nhiên vui vẻ nha. Rất nhanh, một ngày liền qua đi, tửu lâu, một căn phòng nào đó. Vũ Văn Chí cùng Thiên Cung Nguyệt Ánh ngồi chung một chỗ, Vũ. Góc chuyện audio.com, Văn Chí có chút lo lắng nói. Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi cho rằng bọn hắn định làm gì đây? Thiên Cung Nguyệt Ánh lười nhác nói. Bọn hắn nghĩ gì ta làm sao biết a? Cho dù là gì chúng a công việc cũng rất đơn giản, cùng bọn hắn cạnh tranh. Cho dù kẻ địch chiêu số ngàn vạn ta một chiêu phá hết không phải như vậy sao? Vũ Văn Chí nghe vậy gật đầu nói ra. Nếu lần này Tiên Y Phường thật sự không cách giải quyết, chúng ta dựa vào tông môn tài lực so với bọn hắn càng nhanh tốc độ mở rộng Hoa Tú Phường, để Hoa Tú Phường tuy là người đi sau mà lại tới trước chiếm lĩnh trước thị trường của đám người kia. Tiên Công Nguyệt Ánh gật đầu đồng ý, cái này nhất định không thể thiếu. Ta phải ép cho Tiên Y Phường đóng cửa, để Triệu Vô Cực bị đoạn nguồn cung cấp tài nguyên tu luyện, mới hả giận trong lòng ta, mới có thể báo thù cho các sư đệ đã mất. Vũ Văn Chí cười nhạt, hắn cũng không có cái gì hảo cảm với mấy người kia, đương nhiên không hề chú ý đối phương sinh tư cùng Tiên Công Nguyệt Ánh thái độ đã có chút gấp gáp. Hai người cứ như vậy ngồi một lúc lâu, cuối cùng Tiên Công Nguyệt Ánh bỗng nhiên đứng dậy nói. Đi thôi, đã tới giờ Tiên Y Phường mở ra mẫu y phục mới, chúng ta tới xem bọn hắn rốt cuộc muốn chơi hoa chiêu gì. Đi, Tiên Y Phường mở cửa, rất nhiều người liền tập trung tại trước cửa. Hai cái bị phủ kín vải trắng dày con mannequin làm bằng gỗ bị bưng ra, Triệu Tiếu Tiếu cũng theo đó đi ra. Nàng ở trên đài cao, đối với đám người bên dưới nói ra. Các vị tỷ muội, rất cảm ơn các ngươi hôm nay đến đây, cũng cảm ơn các ngươi đã ủng hộ Tiên Y Phường trong suốt thời gian qua. Lời vô ích cũng không cần nói nhiều, các ngươi hẳn đều đã biết chúng ta Tiên Y Phường hôm nay chính là muốn ra mẫu y phục mới a. Trong lòng các ngươi hẳn cũng nghi ngờ chúng ta Tiên Y Phường mẫu y phục đều sẽ bị người khác đánh cắp, vậy thì tốn công tốn sức nghiên cứu mẫu y phục mới có tác dụng gì. Hôm nay ta ở đây muốn nói cho các tỷ muội biết, sao chép mãi chỉ là sao chép, bọn hắn không có sáng tạo sẽ không thể nào vượt lên nổi chúng ta Tiên Y Phường. Bởi vì Tiên Y Phường chúng ta hôm nay muốn giới thiệu đến các vị công tử cùng các tỷ muội ở đây một loại y phục hoàn toàn mới, một loại y phục đặc biệt chỉ có Tiên Y Phường chúng ta sản xuất ra, người khác không thể sao chép. Triệu Tiếu Tiếu một chàng giới thiệu, bên dưới đám người lập tức ồ lên. Vậy mà thật sự có chiêu phản đòn, Tiên Y Phường đây là muốn đánh mặt Hoa Tú Phường nha. Bọn hắn thật sự có thể làm ra không thể sao chép y phục sao? Hoa hoa hoa, chỉ nghe qua thật rất lợi hại dáng vẻ. Ta thật muốn lập tức ngắm nhìn cái này y phục, bên dưới cái kia vải che chính là y phục a, ta thật muốn lập tức chạy lên xốc lên cái kia vải che nhìn một chút. Triệu Tiếu Tiếu thấy đám người háo hức trong lòng vui vẻ. Nhưng cũng có người không muốn nàng đắc chí, một cái giọng nam âm dương quái khí nói ra, còn không thể sao chép y phục, chẳng lẽ các ngươi làm tiên y hay sao, quả thật là ngông cuồng. Đúng vậy, trên đời này ngoài phòng ngự pháp bảo các loại tiên y, làm gì có đồ vật nào mà bán ở trong nhân gian thế này không thể sao chép chứ. Ha ha ha, cho dù là tiên y cũng có thể có phòng chế phẩm. Tiên Y Phường làm sao có thể có đủ sức làm ra loại này đồ vật. Mấy cái không hòa hợp âm thanh từ bốn phía vang lên khiến cho đám đông phẫn nộ nhưng cũng không dễ dàng tim. Góc chuyện audio.com, ra là ai nói, cho dù tìm ra cũng không làm được gì. Triệu Tiếu Tiếu cũng không chấp bọn hắn, mấy cái con tốt thí mạng mà thôi, giết có ích gì. Triệu Tiếu Tiếu tiếp tục nói, mọi người hẳn đã rất chờ mong a, như vậy chúng ta cũng không để mọi người chờ lâu, hôm nay chúng ta cái này Tiên Y Phường phân đường may mắn mời tới được của chúng ta Thanh Vân Tông một vị rất nổi tiếng sư tỷ để nàng chủ trì lần này sự kiện, đó chính là Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ. Triệu Tiếu Tiếu cao giọng nói ra, một cái bóng hình xinh đẹp từ phía sau xuất hiện, sau đó đi tới trước khán đài cùng mọi người lên tiếng chào. Chào mọi người, ta chính là Đông Phương Uyển Nhi, hôm nay rất vui được gặp các ngươi ở đây. Phía dưới đám người lập tức xôi chào, hoa kia là Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ a, thật xinh đẹp. Đúng vậy, Thanh Vân Tông một trọng thập đại mỹ nhân nha, quả thật danh xứng với thực. Sư tỷ ta yêu ngươi, không ngờ hôm nay lại có thể ở chỗ này gặp được Uyển Nhi sư tỷ, ta thật may mắn, cảm giác thật hạnh phúc a. Một đám lớn người thần tình xúc động, Đông Phương Uyển Nhi từ lần trước trở thành người đại diện cho Tiên Y Phường sau nàng hình ảnh đã sớm dán khắp Tiên Y Phường xung quanh, các loại thần thái cảm xúc biểu cảm khiến người ta nhìn mà mê say, nàng cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, rất được mọi người săn đón. Bây giờ Đông Phương Uyển Nhi xuất hiện quả nhiên khiến mọi người xôi trào, đám chó săn kia cũng không dám ở lúc này lên tiếng nói cái gì. Đông Phương Uyển Nhi giơ tay lên ra hiệu mọi người bớt kích động, sau đó nói. Mọi người cũng biết a, hôm nay Tiên Y Phường muốn ra hai loại sản phẩm mới, bởi vậy ta đến đây chính là muốn tự tay mình giới thiệu nó cho mọi người. Nói xong nàng trên tay lật một cái vải tre lập tức bị hất lên. Đông Phương Uyển Nhi chỉ vào y phục nói to, mọi người nhìn a, bộ này chính là mẫu y phục thiết kế cho nam nhân mặc, không chỉ mẫu thiết kế bó sát lộ ra được người mặc vóc dáng cơ thể, bề ngoài cũng rất mới lạ, chất liệu vải thì mọi người cũng sớm biết Tiên Y Phường chúng ta không bán đồ chất lượng kém a. Nhưng quan trọng nhất một thứ để nó thật sự đặc biệt không nằm ở thiết kế cũng không nằm ở chất liệu vải mà là nó cái này màu sắc. Mọi người đã bao giờ thấy một cái màu vàng xinh đẹp sống động như vậy hay chưa? Đông Phương Uyển Nhi lời nói rất có âm điệu, rất mềm mại như chạm khẽ vào lòng người khác, khiến đám người tâm thần như nhận được dẫn dắt. Qua cái kia màu vàng quả thật là rất đẹp, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy qua có thể nhuộm được màu vàng đẹp đẽ như vậy đây. Đúng vậy, màu sắc óng ánh ôn nhuận, hoàn toàn bỏ xa trước đây kỹ thuật nhuộm vải cũ cho ra màu sắc. So với hoàng bào của đế vương trong cung, chỉ sợ hơn chứ không kém a. Thật hoa lệ cao cấp óng ánh, thật là thần kỳ, màu sắc y phục còn có thể xinh đẹp dạng này. Đám người một mảnh nghị luận rối rít, mỗi người đối với cái này mẫu y phục đều là một mảnh hít hà khen ngợi không ngớt, bọn hắn thật chưa bao giờ thấy qua y phục có màu sắc sắc sảo bóng loáng như vậy. Thế giới này giống như cổ đại thế giới, kỹ thuật nhuộm là có, nhưng còn chưa tiến bộ được bao nhiêu. Hoàng kim màu sắc thường là dùng cho bậc đế vương cùng cao quý hạng người, bởi vậy cái này kỹ thuật nhuộm vải rất được quan tâm nghiên cứu, hiện tại lấy dẫn đầu chính là của Hoàng cung. Nhưng cho dù là Hoàng, gocchuyenaudio.com, đế bên trên long bào màu vàng sắc cũng không thể so với hiện tại cái này một bộ y phục càng thêm sáng tỏ, càng thêm bóng bẩy ôn nhuận, quả thật đẹp đến không tưởng được. Triệu Vô Cực có biết tới thế giới này thuốc nhuộm màu vàng được chiết xuất từ hoa cốc kim tiền, nhuộm ra màu sắc nông cạn lại dễ bị bay màu khi phơi nắng bạo chiếu, bởi vậy cũng không quá đẹp. Nhưng cái này không phải một cái gì hiện tượng riêng, mà là hiện tượng chung, bởi vì kỹ thuật nhuộm màu ở thế giới này chưa phát đạt. Mà Triệu Vô Cực thì vừa vặn trước đây có xem qua một ít kiến thức liên quan đến nhuộm màu, bởi vậy hắn liền phát triển ra loại này nhuộm màu thuốc nhuộm. Cái này màu vàng kim thuốc nhuộm chế tạo quá trình là vô cùng đơn giản, đem hòe mễ đặt ở trong nước hầm, đem màu vàng chất lỏng nấu xuất hiện, xóa bột phấn, vàng sắc thuốc nhuộm liền đi ra. Nhưng về sau, gia nhập vào phèn chua tiếp tục hầm, như vậy vàng sắc biến thành hoa lệ cao quý chính là vàng chói sắc sáng trưng, vàng lóng lánh. Cho nên, vẻn vẹn không đến 2 tiếng đồng hồ Triệu Vô Cực liền chế được một đống lớn thuốc nhuộm màu vàng hàng mẫu sau đó giao cho Tiểu Mai để nàng thử nghiệm cuối cùng khiến Tiểu Mai chiết phục bắt tay vào tổ chức nhân thủ đi làm. Mà cái này hoàng kim thuốc nhuộm cũng là Triệu Vô Cực lần này át chủ bài, muốn cùng Thiên Nguyên Tông mở ra hoa tú phường lật mặt cùng dựa vào. Đối phương không phải muốn sao chép bọn hắn y phục ý tưởng sao? Đã vậy hắn chơi kỹ thuật lưu, dùng thứ mà bọn hắn không có cũng không cách nào sao chép ra được, do hắn nắm trong tay hạch tâm kỹ thuật đi đối phó bọn hắn liền sẽ tự nhiên đại bại. Cái này một trận chiến kinh tế cũng ở chỗ này liền buông xuống hồi kết chung cuộc. Đông Phương Uyển Nhi vui vẻ nói ra, đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy a, cái này hoàng kim sắc quá xinh đẹp, ta đều không muốn mang ánh mắt rời khỏi. Nếu là một cái nào tu sĩ mặc trên người loại này y phục ta cũng có chút xuân tâm đại động a. Đông Phương Uyển Nhi bởi vì quảng cáo cũng học được bán manh, chơi đùa tình cảm. Nàng vừa nói ra miệng, một đám lớn nam nhân đều sáng mắt lên. Mua cái này y phục có phải không liền có thể để Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ chú ý đến ta rồi. Có thể khiến ta trở nên vô cùng chói mắt, vô cùng đẹp trai, khiến người khác ánh mắt đều tập trung ở trên người ta rồi. Đám người cảm giác nếu thật là như vậy, trong lòng hư vinh quả thật nhận được rất lớn thỏa mãn a. Thế là bên dưới tràng cảnh có chút hỗn loạn, nam nhân điên cuồng gào thét. Ta muốn mua, bao nhiêu tiền cũng được bán cho ta. Ta cũng muốn mua, Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ, bán cho ta. Loại này hoàng kim sắc y phục quả nhiên hợp với khí chất cao quý xuất trần của ta nhất định phải có được nó. Bên dưới một đám người tự cho là đúng lập tức ồn ào lên, Đông Phương Uyển Nhi khẽ che miệng cười một cái cao giọng nói. Mọi người cũng không cần vội vàng, bên này còn có một cái chưa lật nữa đây. Có nam nhân y phục sao có thể không có nữ nhân y phục. Chúng ta Thiên Y phường năm nay rất công bằng, hai bên mỗi người một bộ a. Đông Phương Uyển Nhi giơ tay một lật một cái cực kỳ xinh đẹp màu tím y phục lộ ra. Váy ngắn đến đầu gối cùng phần trên nối liền, lộ ra vai, ở phía trước ngực hơi thấp tay áo dài rộng, ở phần cánh tay cùng bụng đều có đai áo buộc chặt tạo hình, trên cổ có trang sức phối hợp tạo nên. gocchuyenaudio.com, sự xinh đẹp tránh nhìn phần cổ quá trống. Quan trọng nhất là cái này một bộ y phục màu sắc là tím cùng lúc nãy kim sắc y phục một dạng, màu sắc vô cùng hoa lệ sánh rõ, khiến cho y phục thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Ở thế giới này, hai màu khó nhuộm nhất cũng bị yêu cầu hà khắc nhất chính là kim y cùng tử y. Kim y là chuyên cho người thân phận cao quý dùng, tử y thì được đại đa số nữ nhân có tiền yêu thích bởi vậy buôn bán cũng rất chảy. Trước đây thế giới này muốn nhuộm ra được tử sắc 1 gram thuốc nhuộm phải dùng đến 300 con nhiễm sắc ốc biển. Nhưng như vậy số lượng to lớn, lại chi phí chế biến đắt đỏ, bởi vậy giá thành cực kỳ ngẩng cao đầu. Bởi vậy loại này quý giá tử sắc không có tiền là dùng không được nhưng như cũ vẫn được đám nữ nhân miệt mài theo đuổi, một kiện tiếp một kiện bán ra không đủ dùng. Ở cổ đại mà nói, tử sắc thuốc nhuộm vô cùng quý hiếm đắt giá. mà Triệu Vô Cực muốn sử dụng chính là một cái phương pháp đơn giản tiết kiệm chi phí, nhưng lại làm ra được màu nhuộm xinh đẹp lộng lẫy, triệt để đem cái này tử sắc thuốc nhuộm chi phí cao cho đánh hạ xuống. Tử sắc thuốc nhuộm tốt nhất khởi nguồn, địa y cành địa y. Đây là một loại cỏ xỉ rêu, khắp nơi đều là, căn bản liền không bao nhiêu tiền, nhưng dùng loại tài liệu này chế tạo ra tử sắc là nhất sinh động, hoạt bát nhất, tịnh lệ nhất. Triệu Vô Cực đem đã làm rơi địa y cành địa y nghiền nát, sau đó cùng cho than, nước tiểu cùng nhau hầm. Rất nhanh thì cho ra thuần túy tử sắc, sau đó, lại dùng phèn chua để hiện ra. Rất nhanh, chi phí rẻ tiền, thế nhưng tịnh lệ tuyệt vời tử sắc thuốc nhuộm liền đi ra. So với cái thế giới này tử sắc thuốc nhuộm không biết cao minh đi nơi nào. Nhưng về sau Trầm Lãng cầm lấy một mảnh vô sắc tơ lụa đặt ở thuốc nhuộm bên trong nhiễm sắc hoàn tất chi về sau, lại đặt ở thái dương địa hạ phơi nắng. Rất nhanh, màu tím tơ lụa xuất hiện, thật là tươi đẹp màu tím, như này minh diễm sinh động, cao quý nội hàm. Đây chỉ là hai trong số nhiều màu sắc nhuộm mà hắn biết được mà thôi. Tạo màu nhuộm màu cam bằng địa y vàng, tạo màu nhuộm màu nâu bằng rễ bồ công anh, tạo màu nhuộm màu hồng bằng anh đào, tạo màu nhuộm màu đỏ nâu bằng quả lựu, tạo màu nhuộm màu xám đen bằng vỏ bí đỏ, tạo màu nhuộm màu đỏ tím quả việt quất, tạo màu nhuộm màu xanh lá từ rễ cây me đất chua. Tất cả những thứ này đều là Triệu Vô Cực bên trong trí nhớ còn lưu lại đồ vật, hắn dự định mỗi năm tung ra hai màu, đủ dùng một thời gian rất dài. Sau này tiên y phường chiếm lĩnh thị trường, hắn cũng không cần tiếp tục lao tâm khổ tứ vì những thứ này nữa. Mà quan trọng chính là Thiên Nguyên Tông bây giờ ném ra số lớn linh thạch cùng ngân lượng đi mở hoa tú phường, vừa mở ra còn chưa kịp kinh doanh buôn bán, liền bị Triệu Vô Cực dùng một chiêu này khẳng định tiên y phường thương hiệu là không thể nào làm giả. Bọn hắn nắm giữ y phục màu sắc so với thế giới này mặt bạt quá cao quá xinh đẹp, chủng loại đa dạng phong phú, phong cách thời trang lại dẫn đầu. Cứ như vậy, đám khách hàng kia cho dù muốn mua y phục cũng sẽ đầu tiên nghĩ tới tiên y phường mà không phải hoa tú phường. Tiên y phường trong lòng bọn hắn liền được khẳng định vị trí số 1, không ai có thể tranh giành. Càng là y phục cao cấp càng phải tới tiên y phường. Thế giới này nữ nhân, rất nhiều người đều không thiếu. Góc truyện audio.com, tiền, cứ như vậy, một trận chiến này, tiên y phường của Triệu Vô Cực đã nắm chắc phần thắng. PS, đoạn chế màu vàng màu tím là tác lười tìm Gigi nên mượn của ý tưởng của chuyện khác một đoạn, còn lại là tìm hiểu được, nếu không thì cũng mất công tìm một chút liền ra thôi, không cần quá chú ý. Cách chương.